Leslie Matahit miên man trong giấc mơ vàng vọng. Anh ta đang được giới báo chí quốc tế phỏng vấn. Họ đang hỏi về cái lâu đài khổng lồ mà anh ta vừa mua ở Scotland, về cái biệt thự của anh ta ở miền nam nước Pháp và về chiếc du thuyền lớn. Và có đúng là nữ hoàng đã mời ông nhận chân nhiếp ảnh gia chính thức của hoàng gia không? Đúng, tôi nói là tôi sẽ trả lời sau. Còn bây giờ, thưa các quý bà và quý ông, xin tất cả các vị thứ lỗi cho, tôi không kịp hẹn chương trình của tôi với đài BBC mất. Cơn mơ màng của anh ta bị phá ngang bởi tiếng chuông cửa. Anh ta nhìn đồng hồ, 11 giờ. Thằng chó đẻ quay lại à? Anh ta bước đến bên cửa và thận trọng mở cửa. Trước ngưỡng cửa là một người đàn ông thấp lùn hơn Matahit. Đó là điểm đầu tiên anh ta chú ý. Với cặp kính dày cộp và một khuôn mặt gầy guộc, tái xám. Xin lỗi, người đàn ông rụt rè nói, tôi xin lỗi là đã làm phiền ông vào giờ này. Tôi sống ở cuối phố. Tôi thấy tấm biển ở ngoài nói ông là một thợ ảnh. Việc gì hả? Ông có làm ảnh hộ chiếu không ạ? Leslie Matahit làm ảnh hộ chiếu. Con người sắp có cả thế giới này ấy à? Điều đó cũng giống như đòi Madeleine Zero quét vôi bồn tắm vậy. Không, anh ta thô bạo nói và toan khép cửa lại. Thực sự là tôi không muốn làm phiền ông, nhưng tôi đang kẹt quá. Chuyến bay đi Tokyo của tôi là vào 8 giờ sáng ngày mai. Thế mà trước đây một chút tôi lấy hộ chiếu ra xem và lạ rằng không hiểu thế nào mà cái ảnh bị bong ra, không thấy đâu cả. Tôi đã tìm khắp mọi nơi. Họ sẽ không cho tôi lên máy bay khi mà hộ chiếu không có ảnh. Người đàn ông nhỏ bé gần như sắp phát khóc. Tôi làm tiếc, Matahit nói, tôi không thể giúp ông. Tôi xin trả ông 100 bảng. 100 bảng cho một người có cả một lâu đài, một biệt thự và một du thuyền ư? Đó là một sự xúc phạm. Người đàn ông nhỏ bé yếu ớt kia nói tiếp. Thậm chí tôi có thể trả cao hơn 200 hoặc 300. Ông biết đấy, thực sự là tôi phải có mặt trên chuyến bay đó. Nếu không tôi sẽ mất chỗ làm việc của mình. 300 bảng để chụp một tấm ảnh hộ chiếu. Không kể việc rửa ảnh thì nó chỉ mất chừng 10 giây. Matahit bắt đầu tính toán. Điều đó có nghĩa là 1.800 bảng một phút. 1.800 bảng một phút có nghĩa là 10.800 bảng một giờ. Nếu như anh ta làm một ngày 8 tiếng, điều đó có nghĩa là 94.400 bảng một ngày. Trong một tuần con số đó sẽ là... Ông sẽ làm chứ ạ? Sự hợm hĩnh của Matahit bị thách thức bởi lòng tham và lòng tham đã thắng. Mình có thể có một chút tiền tiêu vặt. Mời vào. Matahit nói. Đứng sát vào bức tường kia đi. Cảm ơn, tôi thật sự biết ơn ông. Matahit thầm mong anh ta có một chiếc máy ảnh Polaroid. Cái máy đó sẽ làm mọi việc trở nên thật đơn giản. Anh ta cầm chiếc Vivita của mình lên và nói, yên nhé. 10 giây sau việc đã xong. Sẽ phải mất một chút thời gian để rửa ảnh, Matahit nói, nếu như ông trở lại vào lúc. À, nếu không có gì phiền thì tôi xin trở. Vì ông thôi. Matahit cầm chiếc máy ảnh đi vào phòng tối, đút nó vào trong cái túi đen. Tắt chiếc đèn trên đầu và bật ngọn đèn đỏ. Rồi tháo phim ra. Anh ta sẽ làm việc này một cách qua quýt. Dù sao thì ảnh hộ chiếu trông cũng thường xấu xí. 15 phút sau khi Matahit đang ngâm phim trong thuốc hiện, thì bắt đầu ngửi thấy mùi khói. Anh ta ngừng tay. Có phải là mình tưởng tượng ra không nhỉ? Không, mùi khói mỗi lúc một nồng nặc hơn. Anh ta quay ra mở cửa. Cửa dường như bị kẹp. Matahit đẩy mạnh. Cánh cửa vẫn đóng chặt. Này, anh ta gọi vọng ra. Có chuyện gì ngoài ấy thế? Không có tiếng đáp lại. Này, anh ta tì vai vào cánh cửa cố đẩy ra, nhưng dường như ở phía ngoài có một vật gì đó đè nặng giữ chặt cánh cửa. Ông gì ơi? Không có tiếng trả lời. Âm thanh duy nhất mà anh ta nghe thấy ở bên ngoài đó là tiếng đổ vỡ lớn. Mùi khói càng thêm nồng nặc. Căn hộ đang bị cháy. Có thể vì thế mà ông ta chạy ra. Hẳn là ông ta đang đi kêu cứu. Leslie Matahit lao vai vào cánh cửa mạnh hơn, nhưng cánh cửa không bật ra. Cứu, anh ta thét lên, cứu tôi với. Khói bắt đầu tràn vào phía dưới cánh cửa, và Matahit cảm thấy lửa đang bắt đầu liếm vào nó. Không khí trở nên ngột ngạt, anh ta bắt đầu nghẹt thở. Phổi anh ta bỏng rát và anh ta bắt đầu ngất đi. Anh ta khuỵu xuống. Ôi lạy Chúa, xin đừng để con chết vào lúc này. đúng vào lúc mà con sắp làm giàu và nổi tiếng. Reggie đây, đơn đặt hàng đã làm xong chưa? Thưa ngài rồi ạ, hơi quá lửa một chút nhưng đúng lúc. Tuyệt vời. Vào lúc 2 giờ sáng khi Robert đến đường Grover để bắt đầu việc theo dõi, anh ta thấy đường phố bị tắc nghẽn, khúc phố đầy những xe cứu hỏa, xe cấp cứu và xe cảnh sát. Robert lách qua đám đông, những người đang đứng xem đã vội vã chen vào sát bên trong. Toàn bộ tòa nhà bị ngọn lửa trùm lên từ bên ngoài. Anh có thể thấy căn hộ của tay thợ ảnh ở tầng 2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chuyện xảy ra thế nào vậy? Robert hỏi một người lính cứu hỏa. Chúng tôi chưa rõ, xin đứng lùi lại cho. Người bà con của tôi sống trong căn hộ kia, anh ấy có sao không? Tôi e là nghiêm trọng, giọng anh ta trở nên thông cảm. Hiện họ đang mang anh ta ra khỏi tòa nhà đấy. Robert trông theo hai nhân viên y tế đẩy chiếc cáng bên trên có một thi thể vào trong một chiếc xe cấp cứu. Tôi sống cùng anh ấy, Robert nói. Tất cả sống áo của tôi có cả ở trong đó, tôi muốn vào và... Chẳng ích gì đâu, thưa ông, trong đó chẳng còn gì ngoài đống tro tàn. Người lính cứu hỏa lắc đầu. Không còn gì ngoài tro tàn, kể cả những tấm ảnh và bản danh sách hành khách quý giá kia với tên tuổi và địa chỉ của họ. Một sự không may khốn khiếp, Robert cay đắng nghĩ. Tại Washington, Dustin Thompson đang ăn trưa với ông bố vợ trong một phòng ăn riêng xa hoa ở khu văn phòng của William Stone. Dustin Thompson cảm thấy hồi hộp. Trước mặt ông bố vợ đầy thế lực bao giờ ông ta cũng mất đi vẻ tự nhiên. William Stone đang ở trong một tâm trạng vui vẻ. Tối qua tôi cùng ăn tối với Tổng thống. Ông ta nói với tôi rằng ông ta rất hài lòng về công chuyện của anh, Dustin. Con rất biết ơn. Anh làm việc khá đấy. Anh đang giúp vào việc chống lại đám người đó. Đám người nào? Những kẻ muốn bắt đất nước vĩ đại này phải quỳ gối. Nhưng không chỉ là những kẻ thù bên ngoài đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác. Đám đó là tất cả những kẻ làm ra bộ phục vụ đất nước của chúng ta, nhưng không hoàn thành bổn phận của mình. Những kẻ không chấp hành mệnh lệnh. Những kẻ lầm lạc. Đúng thế đó, Dustin. Những kẻ lầm lạc, chúng phải bị trừng phạt nếu như... Một người đàn ông bước vào phòng. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ông Stone. Các quý ông đó đã đến, họ đang đợi ông ạ. Được, Stone quay sang con rể. Ăn cho xong đi, Dustin. Tôi có chút việc quan trọng phải làm. Có thể một hôm nào đó, tôi sẽ nói lại cho anh nghe. Các đường phố Zurich chật ních với những sinh vật trông kỳ dị, có những hình thù quái gở. Những tên khổng lồ dị dạng với những thân hình to lớn kỳ cục, những cặp mắt nhỏ xíu và màu da giống như màu cá luộc. Họ là giống ăn thịt và cô ghét cái thứ mùi hôi hám tỏa ra từ thân thể họ. Một số thuộc giống cái mang trên người những mảnh da thú. Sản phẩm còn lại của những thú vật đã bị họ giết hại. Cô vẫn còn choáng váng với cái tai nạn khủng khiếp đã cướp đi sự sống của các bạn đồng hành của cô. Cô đã ở trái đất 4 chu kỳ thời gian, mà những sinh vật lạ lùng này gọi là tháng, và cô đã không ăn gì trong suốt thời gian đó. Cô khát đến lạ người đi. Chút nước duy nhất mà cô đã uống được là chút nước mưa trong cái máng của người chủ trại. Và từ đêm đó trời không hề có mưa, ngoài thứ nước đó thì mọi thứ nước trên trái đất này là không thể uống được. Cô đã đi vào một nơi để ăn uống những thứ xa lạ, nhưng cô không thể nào chịu nổi mùi hôi hám. Cô đã thử ăn rau và quả tươi của họ, nhưng chúng chẳng có vị gì và không ngon lành như thức ăn ở nhà. Cô có tên là Duyên Dáng Một, dáng người cao nghiêm trang, xinh đẹp với cặp mắt màu xanh lá cây ngời sáng. Kể từ lúc rời khỏi nơi xảy ra tai nạn, cô đã hóa thân thành một người trái đất và đi qua những đám đông mà không hề bị để ý. Cô ngồi trước một cái bàn, trên một cái ghế cứng, quèo, rất bần tiện được làm cho con người, và cô đọc những ý nghĩ của những sinh vật ở quanh cô. Có hai sinh vật đang ngồi bên một chiếc bàn gần kề. Một sinh vật nói to, đó là cơ hội cả đời chỉ có một lần, Fangs ạ. Chỉ cần 50.000 Fangs là anh có thể bắt đầu rồi. Anh có 50.000 Fangs, phải không nào? Cô đọc những ý nghĩ trong đầu anh ta. Nào, đồ con lợn, tao cần số tiền đó, tất nhiên, nhưng tôi không biết. Tôi sẽ phải vay khoản tiền đó ở vợ tôi. Đã bao giờ tôi xui bậy anh trong chuyện đầu tư chưa hả? Hãy quyết định đi, đó là một khoản tiền lớn. Cô ta sẽ không bao giờ đưa nó cho tôi cả. Nhưng còn về tiềm năng, đó là cơ hội kiếm bạc triệu đấy. Hãy đồng ý đi. Thôi được, tôi tham gia. Có thể phải bán đi một ít nữ trang của cô ấy. Mình ăn được nó rồi, Frank. Anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu. Hãy hẳn ta hoàn toàn có thể thua thiệt về thuế. Duyên Trắng Một không hề hiểu nổi câu chuyện đó có ý nghĩa gì. Ở phía cuối phòng ăn, một người đàn ông và một người đàn bà đang cùng ngồi bên một chiếc bàn. Họ đang thì thầm nói chuyện với nhau, cố định thần để lắng nghe câu chuyện của họ. Lạy Chúa, người đàn ông nói, quái quỷ thế nào mà em lại có chữa được hả? Cô là đồng ngốc. Thế anh nghĩ vì sao mà em có chữa hả? Vì báu vật giống đực của anh đấy. Có chữa là cách mà những sinh vật này thai nghén, sinh sản một cách vụng về bằng các cơ quan sinh dục của họ, giống như những con vật trên cánh đồng vậy. Tina, về chuyện này em định thế nào? Cô ta phải đi phá thai. Ê, anh muốn em làm gì hả? Anh bảo là anh sẽ nói với vợ anh về em mà. Anh là một thằng nói dối khốn kiếp. Này em yêu, anh sẽ nói, nhưng lúc này không được. Tôi dính với cô một cách thật điên rồ. Lẽ ra tôi phải biết cô là kẻ gây rắc rối. Thô, lúc này em cũng thật buồn. Thậm chí em không có nghĩ là anh yêu em. Xin hãy nói là anh yêu em đi. Tất nhiên là anh yêu em. Chỉ có điều ngay lúc này chính là lúc vợ anh đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi không hề định để mất cô đấy. Lúc này em cũng đang gặp khó khăn. Anh không hiểu điều đó à? Em đang mang bầu đứa con của anh, và anh không hề có ý định cưới tôi. Nước mắt chảy ra từ hai mắt cô ta. Bình tĩnh nào em yêu. Anh đảm bảo với em là mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Anh cũng muốn có con như em thôi. Mình sẽ phải thuyết phục cô ta đi phá thai. Ở cái bàn kề bên họ, một sinh vật giống đực đang ngồi một mình. Họ đã hứa với mình. Họ nói là cuộc đua đã được ấn định, rằng mình không hề thua. Và như một thằng ngốc, mình đã ném tất cả tiền cho bọn họ. Mình phải tìm cách kiếm lại trước khi đám thanh tra tới. Mình không thể nào chịu được nếu họ tống mình vào tù. Mình sẽ tự sát chứ. Thể có Chúa, mình sẽ tự sát. Tại một chiếc bàn khác, một người đàn ông và một người đàn bà đang dở câu chuyện. Không hề có chuyện như vậy. Đơn giản là anh đã mua ngôi nhà nghỉ xinh đẹp trên núi này, và anh nghĩ là sẽ tốt cho em khi em đi nghỉ cuối tuần cho thoải mái. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi trên giường của anh, cô bé ạ. Claude, em không biết. Em chưa bao giờ đi xa với một người đàn ông nào. Mình ngờ là anh ta tin như thế. Phải, nhưng đây không phải là chuyện tình dục đâu. Anh chợt nghĩ đến cái nhà nghỉ bởi vì em nói là em cần được nghỉ ngơi. Em có thể nghĩ về anh như một người anh trai của em, và chúng ta sẽ thử phạm cái tội loạn luân đầy vui thú và cổ lỗ kia xem sao. Duyên Dáng Một không hề biết rằng những người khác nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Bởi lẽ cô có thể chen vào trong đầu họ bằng ý thức của mình và hiểu họ đang nói gì. Mình phải tìm cách liên lạc với tàu mẹ, cô nghĩ. Cô lấy ra một cái máy phát sách tay màu bạc. Đó là một hệ thống mạch liên hợp phân cách, mà một nửa gồm vật chất hữu cơ sống và một nửa kia gồm một hợp chất kim loại của một hệ mặt trời khác. Nhóm vật chất hữu cơ bao gồm hàng nghìn tế bào đơn lẻ, để khi chúng chết đi, những tế bào mới được nhân ra và giữ cho những liên lạc liên tục. Thật không may, cái bộ phận tinh thể dùng để điều khiển chiếc máy đã phát đã gãy và ra và rơi mất. Cô đã thử liên lạc với tàu mẹ, nhưng thiếu bộ phận này, chiếc máy trở nên vô tích sự. Cô cố ăn thêm một lá rau diếp nữa, nhưng không chịu nổi mùi vị của nó. Cô đứng dậy và bước ra phía cửa, cô Thu Ngân gọi phía sau. Thưa cô, xin chờ một phút, cô chưa trả tiền ăn. Tôi xin lỗi, tôi không có thứ phương tiện thanh toán của các bạn. Cô có thể nói điều đó với cảnh sát ấy. Duyên Dáng Một nhìn thẳng vào mắt cô Thu Ngân và chờ cô ta khuỵu xuống. Cô quay đi và bước khỏi chỗ ăn uống đó. Mình phải tìm cái bộ phận tinh thể. Họ đang chờ nghe tin tức của mình. Cô đã phải cố tập trung vào cái giác quan. Nhưng mọi thứ dường như cứ nhòe đi và méo mó. Không có nước, cô biết thế, cô sẽ chết mất.